đều là dạy chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật. Chưa nói đến Phật Pháp. Hay nói cách khác, trước khi chưa học Phật thì trước phải học làm người. Trước tiên phải làm người cho tốt. Tam phước, lục hòa đều là căn bản để làm người, nền tảng để làm người. Từ ngay nền tảng này mà nâng lên cao, đó là học Phật. Học Phật bắt đầu học từ đâu? Phật đem tất cả cương lĩnh của Phật Pháp dạy bảo chúng ta. Giới, định, huệ, tam học. Tất cả Pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm quy nạp lại, không ngoài ba sự việc này. Giới học, định học, huệ học. Hay nói cách khác, việc này giống như bạn đến cửa Phật để cầu học. Phật đem tất cả quá trình giáo học của Ngài bày ra để cho bạn xem. Ngày nay chúng ta gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Kinh luật luận Tam Tạng. Kinh là nói định học. Luật là nói giới học. Luận là nói huệ học. Giới, định, huệ, tam học. Phật nói Pháp, mỗi lần không luận, nói được cạn, nói được sâu, nói được dài, nói được ngắn, quyết định không rời khỏi ba cái nguyên tắc này. Rời khỏi ba nguyên tắc này thì không phải Phật Pháp. Người đời sau biên tập Đại Tạng Kinh, nếu đem những kinh điển này phân loại, phân thành ba loại này thì khó. Phân là thế nào đây? Trong mỗi một kinh đều đầy đủ tam học. Vì làm sao phân? Người xưa chỉ xem trong bộ kinh này, tam học này, bộ phận nào thì nói được nhiều, bộ phận nào thì nói được sâu. Theo phương pháp này để lấy, để phân. Ví dụ kinh Vô Lượng Thọ bày ở ngay trước mặt chúng ta, dưới định huệ tâm học trong đây thì đều có. Phẩm 32 đến phẩm 37 chính là giới luật, giới học. Thế nhưng tỉ mỉ mà xem bộ kinh này, nói định thì tương đối nói được sâu, số lượng chiếm được nhiều, đem phân phân vào trong tạng kinh. Nếu như bộ kinh này giới luật Phật nói được nhiều, số lượng lớn, số lượng của định huệ tương đối ít một chút, vậy thì liền xếp nói vào trong tạng luật. Việc này chúng ta cần phải thấu hiểu. Bất cứ một bộ kinh nào cũng đều đầy đủ tam học. Cho nên tam học là tổng cương lĩnh tu học của chúng ta. Hay nói cách khác, ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm nhất định phải tương ưng với tam học. Khởi tâm động niệm của chúng ta tương ưng với trí tuệ. Tương ưng với định học. Lời nói việc làm của chúng ta tương ưng với giới học. Vì thì bạn chân thật học Phật. Phật Bồ Tát mỗi niệm đều tương ưng với tam học, hành hạnh đều là viên mãn tam học. Đó là tổng cương lĩnh, không thể không nắm lấy. Đem cái cương lĩnh này áp dụng ngay trong đời sống tu học của chúng ta, đây chính gọi là lục độ của Bồ Tát. Sáu nguyên tắc, của đời sống Bồ Tát cần phải tuân thủ nguyên tắc này. Trong lục độ, điều thứ nhất chính là bố thí. Ý nghĩa của bố thí rất rộng. Bố thí dạy chúng ta buông bỏ. Buông bỏ chính là bố thí. Bố thí là xả. Buông bỏ cái gì? Chúng ta có phiền não. Tại sao bạn không đem phiền não buông bỏ? Bạn có ngu si, bạn phải đem ngu si buông bỏ. Bạn có ác nghiệp, bạn phải đem ác nghiệp buông bỏ. Bạn có sanh tử, bạn phải đem sanh tử buông bỏ. Thảy đều bố thí hết. Phàm phu nói, được, tôi mọi thứ đều buông bỏ. Nhưng thân thể không thể buông, vì vẫn là phiền não. Thân thể không thể buông, thân thể thì có đắc thọ. Cái thân này là gì? Thân nghiệp báo. Phải đem thân thể cũng buông bỏ. Sau khi buông bỏ thân thể, cái thân thể này liền biến thành thân tự tại. Vậy thì an vui. Đem cái thân nghiệp báo của bạn buông bỏ, lắc mình một cái liền biến thành thân tự tại. Tương lai ở trong Hoa Nghiêm, chúng ta sẽ nói đến 10 loại thân. Phật có, chính chúng ta cũng có. Chính là bởi vì không buông bỏ được cái thân nghiệp báo này. Trí thân, pháp thân, bồ đề thân, ý sanh thân của chúng ta thì đều không thể xuất hiện. Bạn nói xem đáng tiếc không? Quả nhiên có thể đem cái thân nghiệp báo này xả đi. 10 cái thân trên quả địa Như Lai, chúng ta cũng thấp thoáng mờ ảo xuất hiện. Đó mới là hạnh phúc chân thật, mỹ mãn chân thật. Đó là nói bố thí với bạn. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều không chấp trước, bạn đều buông bỏ. Có thể dùng, có thể thọ dụng, không thể chấp trước. Nhất quyết không nên chiếm làm của riêng, vậy thì hỏng rồi. Chiếm làm của riêng liền biến thành nghiệp chướng, thì bạn đang tạo nghiệp. Nghiệp quyết định chướng đạo, quyết định chướng tánh. Người thông minh biết được cái thân này đều không phải chính mình, huống hồ vật ở ngoài thân. Bồ Tát trên Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát nói, ta nói ta không chấp trước ta cũng không chấp trước cái của ta. Vậy thì đúng. Nói ta là vì biểu đạt ý kiến, một loại phương tiện câu thông với chúng sanh, phương tiện khéo léo, ngôn ngữ câu thông. Mi mắt có thể truyền đạt ý, đó đều là thuộc về câu thông, cho nên bạn có thể dùng. Bạn không thể chấp trước. Vừa chấp trước liền biến thành tạo nghiệp. Không chấp trước, không có phân biệt, là công đức. Phương tiện thiện xảo. Xảo là bạn vận dụng được rất tự tại. Thiện là bạn không dính mắc. Biết được tất cả pháp như mộng huyễn bào ảnh. Biết được tất cả pháp không sở hữu, tất cả pháp không thể có được. Trên Kinh Đại Bát Nhã, bất khả đắc vô sở hữu, sáu cái chữ này đã nói mấy trăm lần. Làm cho người đọc có ấn tượng rất sâu. Đó đều là Thế Tôn phương tiện khéo léo để nói pháp. Cho nên chúng ta phải hiểu được chân đế của bố thí. Phải nên biết bố thí làm thế nào học tập ngay trong cuộc sống thường ngày. Thứ hai là trì giới. Trì giới vừa rồi mới nói giữ phép, giữ quy củ. Nếu như không tuân thủ pháp độ, không tuân thủ quy củ, không chỉ Phật Pháp, thế Pháp mà muốn thành công cũng khó. Chân thật gọi là bất y quy củ, bất thành phương viên. Chúng ta muốn vẽ một vòng tròn, phải dùng compa. Chúng ta muốn vẽ một hình vuông, nhất định phải dùng thước cuộn. Nên gọi là y quy củ, mới có thể vẽ thành vòng tròn, mới vẽ được không sai. Việc nhỏ của thế gian đều phải tuân thủ theo quy củ thì bạn mới có thể thành tựu. Huống hồ đại pháp xuất thế gian. Do đây có thể biết người hiện tại học Phật, xuất gia tại gia, tứ chúng đồng tu. Tôi xem mọi người rất nỗ lực, rất phấn đấu. Ở nơi đây chuyên cần học Phật Pháp. Dũng mãnh tinh tấn. Ngủ nghỉ đều không đủ. Phấn đấu như vậy, làm sao không nhận được hiệu quả? Do nguyên nhân không đúng pháp. Không đúng pháp chính là hiểu được quy củ. Tuy là phấn đấu mà vẫn cứ không nhận được hiệu quả. Không nắm được trọng điểm. Đây là một nhân tố rất là quan trọng. Nếu như chúng ta không tiêu trừ đi cái nhân tố này, vẫn cứ là tiếp tục như vậy, 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí đến cả đời, vẫn cứ không có thành tựu, vậy thì thật đáng tiếc. Kỳ thật, lý luận phương pháp đều ở ngay trong đó. Tuy là mỗi ngày đọc tụng nghiên cứu, thậm chí giảng giải, kỳ thật chưa thể hội được, vẫn chưa thể khế nhập như Hàm Cộng Tuân Tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Chúng ta đã làm hay chưa? Cụ túc Vô Lượng Hành Nguyện, chúng ta có cụ túc hay không? Không cần nói đủ, có thể được một phần hai phần thì có lợi ích rồi, thì đã khác rồi. Nếu như nói không có chút hạnh nguyện nào thì Phật pháp của bạn không có gốc, không có nền tảng. Phía trước đã nói qua với các vị, tam phước lục hòa là căn bản. Chúng ta không có tu học từ nơi căn bản, cho nên tam học lục độ Bồ Tát vạn hạnh thảy đều là trống không. Khởi tâm động niệm vẫn cứ là tâm luân hồi, mỗi ngày tạo tác vẫn là nghiệp luân hồi. Như vậy mà làm thì bạn làm sao có thể siêu thoát luân hồi được? Không những bạn không thể siêu thoát luân hồi, khi đến bàn cầu giảng sanh cũng có chướng ngại, bạn đều không đạt được. Cũng như lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cuối đời đã nói, một vạn người niệm Phật chân thực giảng sanh có 3-5 người mà thôi. Pháp môn này người xưa nói vạn người tu vạn người đi, tại vì sao một vạn người chỉ có 3-5 người? Tu không đúng pháp, không giữ quy củ, tùy tiện, vậy thì không cách nào. Tùy tiện chỉ là thả theo phiền não tập khí của chính mình, tùy theo phiền não tập khí của chính mình mà lưu chuyển. Việc tu học nếu muốn thành tựu thì khó. Điều thứ ba, nhẫn nhục. Nhẫn nhục, cái ý này là nhẫn nại. Phải có tâm nhẫn nại rất lớn. Pháp thế gian, việc càng lớn,